Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Thưa quý hành giả niệm Phật đạo tràng chùa Long Hoa lần thứ 100, thì ni trưởng có mời tôi về dự với hành giả. Sáng nay tôi bận nên tôi chuẩn bị đi Âu Châu, nên chiều mai thì 5 giờ tôi đi Âu Châu, cho nên hồi sáng này phải lên sân bay. Bên đó họ có ít công việc để chuẩn bị cho cái chuyến đi cho nó suôn sẻ, sáng tôi về không được. Thì chúng tôi học cái bài học này cũng lâu lắm. Ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, thì tình cờ thì chúng tôi nhớ lại, ghi lại mấy cái điểm chính chúng tôi giảng để quý vị nghe. Một hôm, vua Ba Tư Nạc nằm chiêm bao, và 16 điềm chiêm bao. Thì sáng hôm đó, nhà vua Lâm Triều, nhà vua báo cho các quan đại thần là đêm hôm qua là trẫm nằm chiêm bao, thấy 16 điềm chiêm bao, rất là hãi hùng. Thế thì các khanh có cái cách gì giúp cho trẫm để giải tỏa những cái ưu tư, những cái sợ hãi đó? Thì bây giờ các quan đại thần mới mời các vị giáo sĩ Bà La Môn chuyên về cúng tế. Thì các vị này bàn với vua sẽ lập đàn cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi. thì nhà vua cũng bằng lòng. Thì ngài giao cho một bộ phận của triều đình phối hợp với các cái vị giáo sĩ Bà La Môn để chuẩn bị một cái cuộc tế lễ cầu nguyện rất là hoành tráng. Thì khi đó Mạc Lị phu nhân nghe, để hoàng hậu nghe, thì hoàng hậu đến, thì nhà vua mới trình bày cặn kẽ công việc của nhà vua. Vừa nằm mộng thấy 16 điềm chiêm bao đó, mà điềm nào cảm thấy cũng nguy hiểm hết. Và bây giờ cúng kính giải nạn, giải hạn cho nó qua, cho cái này nguy hiểm lắm. Thì Mạc Lị phu nhân mới hỏi, thế thì hoàng thượng có trình báo cái việc này cho đức đạo sư Cồ Đàm Gotama, tức là Đức Phật, biết cái việc này chưa? Thì nhà vua nói chưa. Thì hoàng hậu mới nói không được, đình cái việc cúng kính nó lại đi, để hoàng thượng mời đức đạo sư Gotama đến, rồi hoàng thượng trình bày cái sự việc này để nhờ ngài chỉ giáo. Thì vua bằng lòng. Đấy nè. Thì sáng hôm sau, tức là hoàng hậu và vua Ba Tư Nạc thân hành đến Kỳ Viên Tinh Xá lễ Phật, và ngài thưa những cái điềm chiêm bao mà ngài vừa trông thấy đó. Đức Phật hỏi, thế thì đại vương lần lượt trình bày 16 cái điềm chiêm bao đó. Thì vua mới trình bày, thưa Thế Tôn, điềm chiêm bao thứ nhất là trẫm thấy 4 con bò đực lực lượng hùng hậu dữ dằn, là muốn hút nhau. Thì dân chúng kéo đến, họ coi rất đông. Rồi thì 4 con bò đó từ từ gian ra. Lúc ban đầu thì hung hăng lắm, nhưng mà sau đó thì 4 con bò đó lần lần gian ra. Thì Đức Phật mới dạy, này đại vương, cái điềm chiêm bao của đại vương vừa trông thấy đó sẽ xảy ra trong vị lai, ở đời vị lai. Bởi vì trong một cái quốc độ mà cái vị vua, cái vị lãnh đạo không có đức, không có đức, cho nên nơi này xảy ra việc này, nơi kia xảy ra việc khác, dữ dằn lắm, làm cho dân chúng rất là hoang mang. Như vậy là 4 cái điềm, 4 con bò đực đó là tượng trưng cho 4 hướng đông tây nam bắc. Mà cái hung dữ của con bò đó, tức là thiên tai địch họa, dân chúng họ sợ hãi. Thế nè. Nhưng mà cuối cùng thì 4 con bò đó tự động họ rút lui. Như vậy là Đức Phật giải cái điềm chiêm bao thứ nhất của vua Ba Tư Nạc đó, là muốn nói rằng trong một quốc độ, trong một nước, trong một cái gia đình mà cái vị lãnh đạo, cái người đứng đầu mà thiếu đức độ, có tài thì có đó, nhưng mà cái đức không có. Cho nên ông bà chúng ta thường nói cái câu là ở có đức không sức mà ăn. Đó nè, cái đức nó phủ cái tài. Còn thầy Phu Tử thầy dạy trong Minh Tâm Vũ Giám đó, đức thắng tài vi quân tử, tài thắng đức vi tiểu nhân. Hai cái hạng người mà được Đức Phu Tử nêu lên trong cái xã hội đó là quân tử và tiểu nhân. Mình nói theo đạo Phật á, cho nó dễ hiểu là phàm phu và Bồ Tát. Phàm phu và Bồ Tát. Quân tử giống như là Bồ Tát, mà tiểu nhân giống như là phàm phu. Cái kẻ phàm phu đó thì họ coi cái tiền, họ coi cái vật chất là cao, là trọng. Nhưng mà người quân tử coi cái đức mới trọng, chứ không phải coi tiền trọng. Nếu cái người nào lấy đức thắng tài là quân tử, mà cái người nào lấy tài thắng đức là tiểu nhân. Tôi còn nhớ một cái câu đó nó như thế này: tích thơ dĩ vi tử tôn, tử tôn vị tất năng đọc. Tức là chứa sách để dành cho con cháu mà con cháu không có đọc. Ta nói là cha làm thầy con bán sách, cái việc này quý vị thấy thường rồi. Cha làm thầy con bán sách. Thì có một cái câu chuyện thế này, nó hơi dài dòng một chút, nhưng mà để bổ sung cho cái việc đó. Ngày xưa cái người cha đó là tu hành, cái ruộng đất của mình, rồi lập lên cái ngôi chùa tu, tự tu, không có quyên góp ai hết, nhà có tiền mà. Thì sau khi ông cha đó chết thì mấy người con nó còn nhỏ, bây giờ giặc giã nổi lên thì họ tham gia kháng chiến. Rồi một thời gian, thời chiến tranh đó, bom nó thả cái chùa đó sập hết, còn có cái nền không. Đến năm giải phóng rồi thì cái người con nó mới trở về làm việc, cũng lớn lắm. Về mới nói với cái chùa gần bên, nói hồi đó là bố tôi đó cất chùa tu, bây giờ cái nền còn đó. Bởi vì sau khi giải phóng rồi thì các chùa chung quanh đó người ta khai, đó là cái phần đất của chùa. Thì cái vị này về mới xin lại và nói với quý thầy đó là: chúng tôi xin lại cái nền chùa cũ của bố tôi, tôi cất một cái am nhỏ, mai mốt tôi về hưu tôi về tôi tu. Thì quý thầy nghe mừng quá, bởi vì cha nó tu, giờ nó tu nữa thì ai không mừng. Mày ký giấy cho, thôi trả mày lại cho mày đó, của bố mày trả lại cho mày đó, để mày về mày tu gần tao. Ê, cái vị này không y lời mà về làm một cái du lịch hoành tráng lắm, hoành tráng lắm, nào hồ bơi rồi chỗ chơi này kia khác đủ thứ tiền hết. Thế thì cái ngày khai trương đó, trong cái hồ đã chết hai đứa nhỏ rồi dẹp tụi, tới giờ bỏ ra không có mục hết, đồ giờ nó mục hết rồi, hiện bây giờ cũng còn mà mục hết rồi, không có ai tới đâu đây. Như vậy tiền nhiều lắm. Cái tiền lúc đó là quý vị biết là vàng mới 43 đó, mà hai mươi mấy tỷ đó, làm cái chỗ du lịch tới hai mấy tỷ, mà vàng mới có 43 thôi. Bây giờ 37, 38 triệu thêm nè. Như vậy là tài thắng đức, cái đó tài thắng đức đó, chứ không phải là đức thắng tài. Đó thì sự nghiệp tiêu hết. Quý vị có muốn coi bữa nào ra tôi dẫn cho đi coi. Nói đàng hoàng, pháp sư không bao giờ nói thêm bớt à. Đời sau mất cái lưỡi đó, nó láo rồi mất lưỡi. Quý vị muốn coi tôi ra tôi dẫn cho đi coi. Rõ ràng đàng hoàng. Mà ngày xưa đó là cái nền chùa. Mà về nói gạt cái quý thầy rồi, cho tôi xin lại, bố tôi tu mà, mai mốt tôi về tôi cắt cái am, tôi về hưu tôi tu, không có tu gì trơn, làm du lịch, chết hai mạng đó. Tôi vô tôi vớt xác hai nhỏ đó mà, tôi vớt dòng về tôi mới biết, đúng không nè. Cái gì cũng có tôi đóng hết ra, ngộ vậy đó. Cho nên trong cái gia đình của mình mà mình thiếu đức, thế này mình mạnh lãnh đạo trong cái gia đình như tôi nói là chứa sách để cho con cháu không đọc. Câu thứ hai là tích kim dĩ vi tử tôn vị tất năng thủ, chứa vàng để cho con cháu không biết giữ. Chứa vàng để cho con cháu mà con cháu không biết giữ. Đây tôi nói cái này đây cũng có thiệt ở nhà bè mày đây. Ai muốn đi coi tôi chỉ cho. Ông đó bán đất 800 cây vàng bây giờ để cắt rau muống. Tức là chơi cái trò tới cười lắm. Chiều cái ông mua thùng bê bia để ở dưới chiếc xe xích lô đạp mà để ở dưới chỗ để chân đó. Thì lấy sợi dây thun cột 50 ngàn trong cái lon bia dục xuống dưới nước cho tụi nhỏ nó lụm chơi. Tức là lấy tờ 50 ngàn đó, lấy sợi dây thun ràng trong cái lon bia rồi quăng xuống chỗ dưới bùng sình dưới nước đó. Cho con nít thanh niên đồ nó khoái lắm mà. Có lon bia có 50 ngàn đó là mua mồi nhậu. Khoái quá trời, bây giờ đi cắt rau muống. Tích kim dĩ vi tử tôn vị tất năng thủ. Người ta có chừng 2 chỉ thôi là giữ tới giờ còn nguyên. 2 chỉ thôi. Mà mình á, cả 100 cây vàng mà giữ không được. Chơi cái kiểu ngông vậy đó. Ai biểu? Mà có ai chơi vậy không? Để giơ tay lên coi. Không có. Có cái ông ngông quá ông chơi vậy đó. Vàng nhiều quá. Không biết làm gì, mua bia rồi lấy tiền cột quăng xuống dưới sình dưới nước cho tụi nó lượm coi chơi. Tích kim dĩ vi tử tôn vị tất năng thụ. Cái câu thứ ba nè, bất như tích âm đức, ư minh minh chi trung trường cửu chi kế. Tức là không bằng chứa âm đức mờ mờ ở bên trong mà lâu dài không mất. Như vậy ta không chứa sách, ta không chứa vàng mà ta chứa âm đức. Chứa âm đức. Cho nên cái điềm chiêm bao này đó, Đức Phật dạy là cái người lãnh đạo một gia đình, lãnh đạo một quốc gia, lãnh đạo một đoàn thể mà không có đức thì chuyện này nó xảy ra, chuyện kia nó xảy đến, nghĩa là nó hùng hậu, nghĩa là nung nấu như bốn con bò đực mà muốn hút nhau vậy, không lúc nào yên hết. Đó là điềm chiêm bao thứ nhất. Thưa Thế Tôn, điềm chiêm bao thứ hai con thấy cái cây mọc lên cây con chừng dài 3 tấc mà bông trái đầy đủ hết. Tức là cái hạt nó lên, cái mầm nó lên cái cây thì thấp thôi, chừng vài 3 tấc thôi, cây con. Nhưng mà lạ kỳ là hoa trái đầy đủ hết. Đức Phật mới nói: Này Đại Vương, điềm chiêm bao thứ hai Đại Vương thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Có những cô gái trẻ mà lấy mấy ông già có con. Giờ có không? Có không? Có. Sao Đức Phật biết? Ngày hay vậy? Cái điềm chiêm bao này sẽ xảy ra trong tương lai. Có những cô gái trẻ mà lấy những ông già đáng ông nội mình làm chồng mà có con. Vì cây con mà có trái. Thiệt hay, vỗ tay đi. Hay quá rồi, quên vỗ tay. Đức Phật nói cho mấy tôi nói nha. Đủ thừa tôi nói không được đó. Quý vị muốn xem cái quyển này, ở đâu có cái quyển này tôi giới thiệu. Tức là Truyện Phật Bằng Tranh. Tức là 18 tập. Mà cái tập này là tập thứ 4. Quý vị về tìm lại đọc. Mà ta rút trong kinh A Hàm. Đây là trong tập A Hàm. có sách vở đàng hoàng, nhà xuất bản, nhà ban tôn, nhà xuất bản tôn giáo cho phép xuất bản đàng hoàng. Cái truyện truyện Phật bằng tranh, tức là 18 tập, mà tập này tập thứ tư. Tôi giới thiệu cho quý vị rồi. Chứ tôi giảng thì chưa hết ý đâu, mua cái đó về xem. Tức là cái thời mà của các cụ lớn hơn tôi, mà kể cả tôi nữa, chuyện này chưa xảy ra. Mà Đức Phật ngồi nơi kỳ viên tinh xá cách đây là 2,000+ năm. Cái điềm chiêm bao này, Đức Phật cho biết rằng điềm chiêm bao của Đại Vương thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Trong tương lai mà không biết là tương lai là lúc nào, mà không phải nó xảy ra ở cái đất nước Việt Nam này, mà nó xảy ra toàn cả cái thế giới, chứ không phải nói ở Việt Nam này. Mình nói rồi, mình nói cục bộ là của Việt Nam, mà Đức Phật đâu phải là người Việt Nam. Đức Phật nói cái chuyện này, cái bối cảnh này nó xảy ra tại Ấn Độ, mà thời của Ấn Độ cũng không có chuyện này xảy ra, mà bây giờ nó xảy ra. Đó là cây con mới lên 1-2 tấc mà hoa trái đầy đủ. Điềm chiêm bao thứ ba, vua Ba Tư Nạc thấy, thưa bạch Đức Thế Tôn, con chiêm bao thấy con bò mẹ mà bú con bò con mới nở, mới sanh ra. Cái này mới đặc biệt á. Thấy con bò con nó bú con bò mẹ, chứ sao con bò mẹ bú con bò con? Đức Phật dạy này Đại Vương, điềm chiêm bao của Đại Vương thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Nghĩa là con hất hủi cha mẹ, con làm chủ cha mẹ, muốn thì cho ăn, không muốn thì cất. Có không? Có. Sao Đức Phật biết? Tôi nói cái này là quý vị khóc hết, bảo đảm chuẩn bị khăn chùi nước mắt. Chuẩn bị. Hôm đó tôi có việc đi ra ngoài chợ, mới ghé hỏi thăm cái vỏ xe đó bao nhiêu một cái, để mình có tiền. Nó hư rồi, nó mòn rồi, mình muốn thay mà không biết giá cả nó bao nhiêu, cho nên tôi ghé cái tiệm đó tôi hỏi. Thì hai ông bà đó là Phật tử tôi. Tôi mới nói hai ông bà có phước quá, nhà lớn tuổi giờ này mà con nó cất nhà lầu 2-3 tầng rồi, có đầy đủ tiện nghi ở, sung sướng quá. Tôi mới nói vậy cái bà khóc. Bà già bà khóc. Bà nói thưa thầy, đâu có sướng ít gì. Nhà nó bán vậy nó để độ 4 tầng, mà tuốt trên lầu 3, lầu 4 đó, ai tới mua nó nói nội lên lấy đồ giùm con. Một ngày bà nội đi 16 lần, hai cái giò này muốn cưa luôn. Rồi cái con ai mua con dâu nói má lên lầu lấy ra giùm con, không bao giờ nó đi rồi má đi không à. Sung sướng không? Nợ cái nhà lầu đi lên đi xuống không cũng chết rồi. Tôi đi Úc 2 tháng đó, tôi không biết đi nhà lầu đó làm sao hết. Bởi bên Úc không có nhà lầu, nhà gỗ không. Thế thì tôi đi Hà Nội đó có 1 tuần lễ mà tôi hết chịu nổi. Ở ngoài Hà Nội nó có một Phật tử của Hà Nội có một cái đặc biệt thế này. Hãy mà họ gặp quý thầy rồi họ mời về nhà đi thắp nhang, lên lên lầu thắp, lầu 4 cũng thắp, lầu 5 cũng thắp, lầu 7 cũng thắp. Trời đất ơi, đi 2-3 cái lầu thôi ngồi dưới đất ngồi thở không ra hơi. Thôi sợ quá về. về hỏi mấy ông già này đi lầu nổi không, hết đi nữa rồi. Hồi nhỏ sao mình chạy mà đá banh ào ào đấy, bây giờ đi bước có mấy bước bước không nổi. Sợ quá. Tôi nói nổi cái nhà lầu không thôi. Thế thì bây giờ đó, bà má bà già rồi, bà ngồi mình bà vậy. Chiều nó đi làm về, nó ghé đầu này, nó mua bánh, mua bông bóng, nó mua này về cho con, nó nựng, nó hung con, nó má ngồi đó trơ trơ, nó không hỏi. Nó không nói má này, má ăn cơm được không, má má khỏe không, má không bao giờ hết. Rồi già thấy vậy tuổi xe vô vết khóc, nó đâu có thèm hỏi đâu. Già rồi dư, mấy cái phần tử nó dư rồi, đúng không? Cho nên con bò mẹ mà đi bú con bò con, tức là ý nói cái người già này đó lệ thuộc vào cái đám nhỏ này. Muốn cho ăn thì cho, không cho thì nó dẹp. Nhiều chuyện bây giờ này mà ăn uống gì nữa, phải không? Mà hồi nó con nó còn nhỏ, nó mà nó bồng đứa con nó mà nó ra ngoài đường, nó đút cho con nó một chén cơm đó nửa buổi, nó dỗ dành cho con nó ăn. Để sợ nó không ăn tối nó khóc, nó ngủ được nó khóc. Còn bây giờ mẹ ăn không được thôi dẹp đi, nhiều chuyện quá, dẹp đi. Bởi vì mình, tôi có hai vợ chồng Phật tử, tôi ông mới xuống ông nói với tôi thế này: tôi khỏe rồi thầy. Tôi hỏi khỏe làm sao? Giờ tôi giao hết cho tụi nó hết rồi, giường tược nhà cửa tôi giao hết rồi. Tôi nói coi chừng sang năm khóc đó. Tôi nói trước đó, thiệt sang năm khóc. Xuống tôi khóc hết hà hết hỏi sao vậy? Trời ơi, tới đám dỗ mà nó làm thinh, nó không nói gì hết thầy. Giờ tôi đâu có tiền đầu dỗ. Tôi nói không, năm ngoái tôi nói rồi giao cho nó, bây giờ khóc. Có khi nào mẹ chồng mà ngửa tay xin tiền nàng nàng dâu không? Trời đánh cũng không xin. Có cái tự ái của bà má chồng, với sao má chồng đi xin tiền nàng dâu? Thế mà giao cho nó hết rồi, tới đám dỗ thì bố của mình, cha của mình là ông nội của nó chứ ai. Vậy mà vợ chồng nó làm thinh, không bao giờ nó nói gì hết. Mà cái người Việt mình thì không đám dỗ thì quý vị chịu nổi không? Không chịu nổi. Không biết ông bà có ăn không thì không biết, nhưng mà không dỗ thì nó thắt thẻo, nó làm sao quá. Tôi có cái bà Phật tử, tôi bả đem bả giao cho tôi 2 lượng mốt vàng. Tôi hỏi giao làm gì đó? Mấy mốt thầy dỗ giùm tôi. Tôi nói vậy chứ con bà đâu bà không giao. Trời ơi thầy coi, bây giờ đám dỗ ông nội nó mà tôi nhắc nó mấy lần nó không còn nào về. Trời, thầy tôi làm gì nó dỗ. Ba nó cũng không về nữa. Chồng tôi là ba nó mà nó cũng không về nữa. Tôi chắc thì nó dỗ, thôi tôi giao thầy mấy mốt là ít nhiều thầy dỗ giùm tôi chắc ăn. Rồi tôi lãnh 21 chỉ vàng, 21 dỗ. Rõ ràng hết chứ. Như vậy cái tình cảnh già mà đối con cái nó đối với tuổi già như vậy thì có phải là con bò mẹ bú con bò con không? Tức là lệ thuộc. Nói trắng ra là lệ thuộc. Nó coi cái cha mẹ già này là thừa thải trong cái gia đình này, không quan trọng thế. Giao hết rồi tới chừng đám dỗ cha mẹ rồi không có tiền đám dỗ khóc. Cho nên mẹ tôi ở nhà, mẹ tôi dốt không biết chữ nào hết. Mẹ tôi ký không ký được cái chữ nữa. Ông ngoại tôi đó giàu lắm, làm tài phú trại cưa mà nó cho gái học biết chữ, gửi thơ cho trai, cho mấy ông cậu tôi đi học, má tôi không biết chữ. Mẹ tôi giờ dốt đặt. Nhưng mà mẹ tôi hay có cái này nè, gửi cháu bà không có giữ. Bà nói thôi mẹ giữ tụi con một bầy mệt quá rồi, thôi giờ để mẹ rảnh mà niệm Phật chứ giữ gì nữa. Mà giữ đứa này không giữ đứa này nó chửi, đúng không? Cho nên mẹ tôi không giữ. Không giữ. Của đứa nào nay nay giữ. Nó vậy là nó sòng phẳng không đó. Cái thứ hai là mẹ tôi không giao gì cho thằng em út tôi hết, không giao. Giờ mẹ tôi cho nó mướn ruộng, mày đông lúa cho tao. Để chi mẹ tôi đám dỗ cho vừa ý bà. Giao cho nó không dỗ rồi sao? Rồi tôi về nè má tôi không có tiền nấu cơm cho tôi ăn, đâu lẽ xin em dâu tôi. Không bao giờ giao, cho mướn. Bà bình đẳng vậy đó. Thì mai mốt bà tôi già này nó hưởng chứ ai, nhưng mà không giao, cho mướn chứ không giao. Để chi tôi hỏi chi vậy? Bây giờ để đó mấy cháu nó về rồi có ông đồng cắt cho nó, chứ giờ không lẽ xin con dâu. Rồi mốt mốt đám dỗ rồi phải mình đám dỗ cho vừa ý mình, chứ nó đâu có dỗ đâu. Mẹ tôi hay thiệt, dốt không biết chữ gì hết. Nhưng mà cái suy nghĩ của bà rồi cái tính toán của bà tôi thấy thiệt là hay. Tôi phải học, học mấy cái đó chứ không học chữ. Quý vị cũng đừng có giao nha. Tôi nói cho giao và khóc đó. Đây nè, cái điềm chim bao này chỉ rồi đây nè, không giao. Tao còn sống tao còn quyền, tao muốn dỗ cha dỗ mẹ, tao muốn cho cháu tao cái gì tao quyền tao, chừng nào tao chết nào làm gì đó làm. Không phải tham, nói như vậy không có nghĩa là tham, nhưng mà biết cái sự đời nó éo le như vậy, ta phải xử sự như vậy, chứ không phải là tham. Mẹ tôi tốt lắm, không có tham. Chưa bao giờ, nghĩa là ở trong xóm, trong làng, chưa bao giờ nghe mẹ tôi đi chợ mà mắc nợ quá xá một đồng bạc chưa. Nhưng mà giao cho thằng Út không giao. Như vậy mẹ tôi đâu có tham đó. Nhưng mà sòng phẳng cái chuyện lễ nghi, nghi mẹ tôi muốn làm gì mẹ tôi làm, chứ không giao cho ai. Bởi vì cái điềm chim bao thứ ba mà vua Ba Tư Nạp thấy là con bò cái mà bú con bò con mới sanh ra là cái chuyện hết sức. Mà Đức Thế Tôn biết rằng tương lai nó sẽ xảy ra chuyện đó mấy ngàn năm. Điềm chim bao thứ tư là trẫm thấy cái cổ xe bò, hai con bò lực lưỡng đang kéo cái xe, thấy thì người ta thay hai con bò con đó vô, dắt hai con bò lực lưỡng nó ra bỏ. Cho nên hai con bò con này kéo không nổi cái xe, nó đi cả sàn tới cả sàn lui, đổ hành lý hết rồi. Nên cái điềm chim bao như vậy đó, có ai khùng như vậy không? Chiếc xe đang hai con bò nó ngon lại như cái tháo hàng bò con bò bự đó, thế hai bò con vô nó kéo không nổi, đi cây sàn đổ hành lý hết trơn. Điềm chim bao vậy đó. Đức Thế Tôn dạy: này đại vương, điềm chim bao thứ tư mà đại vương thấy người ta thay hai con bò con vô cái cổ xe đó, bỏ hai con bò lực lưỡng đó ra, rồi cuối cùng nó kéo không nổi cái xe đó, lắc qua lắc lại hành lý rồi đổ hết. Trong một quốc gia, một quốc độ mà các cái vị có tài có đức bỏ hoàng về, mà cử cán cái người không tài không đức lên để cầm quyền, thì đất nước nghiêng ngửa hết. Điềm chim bao đó sẽ xảy ra trong tương lai, là vì cái con bò lực lượng này là dụ cho những người đủ tài đủ đức mới kéo nổi cái cổ xé. Hảo nè, cái người đủ tài đủ đức mới kéo nổi cái cổ xe. Bây giờ thay con bò đó, đưa hai con bò nghé coi con bò con vô thì nó kéo không nổi. Những người thiếu tài thiếu đức, thế mà đưa vào để lãnh đạo, để làm cái chuyện lo cho nước, lo cho dân, thì nước dân đó tiêu tan hết. Có cái câu chuyện thế này: nhà vua đó có rất nhiều quan đại thần, mà có cái ông quan đại thần A này ông nghịch ngợm lắm, cái gì ông cũng cãi. Hãy vua nói ra là ông cãi trước à. Ông cãi đỏ mặt phùng mang trợn mắt, vua hết chịu nổi. Cuối cùng hết, thì nhà vua không có thái tử để nối ngôi, thì bây giờ phải buộc là truyền ngôi lại cho quan đại đại thần. Nhà vua họp các quan lại truyền ngôi cho cái ông quan mà hay cãi lộn. Quý vị thấy nghịch không? Cái ông đó không hay cãi mà vua lại truyền ngôi cho cái ông này. Thì các quan người ta mới nói là: tâu bệ hạ, sao bệ hạ làm cái chuyện ngược đời vậy? Cái ông đó nó không có thuận với bệ hạ. Tôi thấy lần nào hội họp, lần nào cũng cãi, cũng móc ngoài cái chuyện của bệ hạ ra hết. Bây giờ bệ hạ truyền ngôi cho họ. Vua mới hỏi thế này: các khanh à, bây giờ trẫm chọn người để phục vụ cho dân, cho nước, hay là trẫm chọn người để nâng khăn trở nắp cho trẫm? Bây giờ các khanh trả lời ta. Mấy ông quan này cứng họng à. Nếu như trẫm chọn người mà nâng khăn trở nắp cho trẫm thì trẫm dùng mấy các khanh? Trẫm nói gì nghe đấy. Còn ở đây không phải đâu, trẫm sai người ta nói. Trẫm sai thiệt người ta mới nói. Mà cái người có bản lĩnh thì trẫm truyền ngôi cho họ, thì họ mới đủ bản lãnh để mà lãnh đạo cái quốc gia này. Chứ còn mấy ông thì nói gì nghe nấy, trẫm nói bậy cũng nghe nữa. À thế là bây giờ các quan nó mới là dạng dạng tuế. Tôi sai người ta mới nói chứ, mà ta dám nói cái lỗi của tôi, còn mấy ông đâu dám nói. Tôi nói trật lắc mà cũng đưa tay nịnh đúng không? À thế thì để ta thấy cái điềm chim bao này. Đem thay cái con bò lực lưỡng thì cái cổ xe này không thể nó điều khiển được, đưa cái người không tài không đức để mà lãnh đạo thì đất nước này ra gì? Phải là người đủ tài đủ đức đó nè. Chứ đưa cái con bò con mà đem kéo cái cổ xe thì cổ xe nó lạng hoạng thì hành lý đổ hết là phải. Cái hành lý đổ hết tức là dụ cho cái đất nước này, dân chúng này điều linh, tức là không người không có tài không có đức thì lãnh đạo thì đất nước dân dân tà thang hết. Mà không có đức thì là nơi này hạn hán, nơi kia bão lụt, nữa là thiên tai bão lụt, đủ thứ chuyện hết, là người đã không có đức. Điềm chim bao thứ năm: kính bạch Đức Thế Tôn, điềm chim bao thứ năm con thấy là con ngựa một cái đầu mà hai cái miệng, bên này ăn cũng được, bên này ăn cũng được. Đó nè, Đức Phật mới nói điềm chim bao đại vương vừa thấy đó là sẽ xảy ra trong đời vị lai. Một cái người mà cầm cán cân của pháp luật mà không có lương tâm thì bên A cũng ăn được, bên B cũng ăn được. Con ngựa có cái đầu mà hai cái miệng, cái bên nguyên cáo ăn cũng được, mà cái bên bị cáo ăn cũng được, bên nào ăn cũng được hết. Bây giờ chúng ta thấy rồi, bên nào ăn cũng được hết. Người không có lương tâm. Như vậy mình tìm cái vị bao thanh thiên chắc khó lắm. Tôi học trong Thiền Lâm Bảo Quân, tôi kể chuyện trong Thiền Lâm Bảo Quân quý vị nghe, là có hai vị cư sĩ Huệ Minh, Huệ An. Mà cư sĩ Huệ Minh á thì nghèo, mà Huệ An thì khá giả. Cho nên á, gia đình của Huệ Minh mới dành dụm được 10 nén vàng giấu người con đem gửi cho Huệ An. Phải nói Huệ An thế này: bạn cất giùm tôi, đừng cho con tôi biết, nó ỷ lại. Thì bao giờ tôi chết á thì bạn kêu nó lại, bạn trao cho nó, để nó làm hậu sự trong tương lai của nó. Còn bây giờ là bạn giữ kín đừng cho nó biết. Nhưng mà Huệ An thì kêu con của Huệ An mới nói, Huệ Minh bạn của bố đó gửi 10 nén vàng, mai mốt bố có chết đó, con trả lại cho con hắn nha. Hai ông chết hết, Huệ An chết, Huệ Minh chết. Thế bây giờ con Huệ An mới mời con Huệ Minh qua, nó nói bố anh nó có gửi cho bố tôi 10 nén vàng, có dặn tôi là sẽ trao lại cho anh, tôi trao lại cho anh. Theo quý vị thì sao? Đứa đấy của bố tao, đứa đấy. Không, anh ta nói bố tôi đâu có nói với tôi không nhận. Mà gia đình tôi nghèo làm gì có tới 10 nén vàng, không có đâu. Anh nói đùa đấy, không nhận. Con Huệ An nói bố anh gửi cho bố tôi, bố tôi kêu tôi ra chỉ đàng hoàng đưa cho tôi coi 10 nén vàng đàng hoàng, nói tôi trả lại cho anh vì chữ tín tôi phải trả lại cho anh. Anh kia nói không, bố tôi không nói với tôi, mà gia đình tôi nghèo không có khả năng dư nó 10 nén vàng, tôi không nhận. Thế bên đây nhất định là bố anh gửi cho bố tôi và tôi trả anh. Bên kia nói bố tôi không nói, tôi không nhận. Bây giờ làm sao? Lên phủ khai phong thưa với bao thanh thiên cũng quề luôn, xử không được. Ê, cứ mời hai bên ra nói này, bố anh này gửi cho bố tôi 10 nén vàng, dặn tôi rằng sau khi mà bố anh có chết thì tôi trả lại cho anh làm kế sinh nhai. Anh này nói bố tôi đâu có nói với tôi chuyện đó, mà gia đình tôi nghèo đâu có khả năng, mà tôi 10 nén vàng tôi không nhận, bao thanh thiên cũng quề luôn, xử không được. Giỏi cỡ đó mà xử không được. Bây giờ làm sao? Hai ông không ông nào nhận. Ông trả ông không nhận. Mới đem 10 nén vàng đó vô chùa làm bạc tiếng cầu siêu cho hai ông. Êm. À. Cho nên bây giờ ở trong chùa nó xảy ra một cái việc là thầy tri sự chia cái vật dụng cho chúng tăng, lợi hòa đồng quân á. Mà thầy tri sự chia thì có hai vị tăng này đó không chịu cãi nhau, cái này ít nhiều cãi nhau này. Thầy tri sự không biết làm sao, mới lên trình báo cho thầy tri sự. Thầy sư sự mới kể cái chuyện Huệ Minh, Huệ An, người cư sĩ họ còn tốt như vậy, người cư sĩ ở ngoài đời họ còn tốt, hàng bạch y họ còn tốt như vậy, tại sao các ông đầu tròn áo vuông mà chỉ chia cái trái mận không, mà cắt ra nửa ít nữa nhiều còn chê. À, thế là câu chuyện đó ở Thiền Lâm Bảo Quân kể. Thôi thì chuyện của Thiền Lâm Bảo Quân, bây giờ mình kể cái chuyện thiệt. Biết trong Thiền Lâm Bảo Quân có thiệt hay không? Có ai chứng minh chuyện đó đâu, sách vở đó mà. Nhưng mà chuyện này chuyện thiệt, ở Tiền Giang nó xảy ra. Mà ngộ lắm quý vị, chuyện nào cũng có tôi đâu hết à. Đặc biệt cái đó, đây là chuyện xảy ra ở Tiền Giang. Hai bà bổn đạo cùng một chùa. Thế thì cái bà bổn đạo A đem gửi cho bà bổn đạo B 50 lượng vàng, vàng kim thành hồi xưa đàng hoàng, đóng mạc kim thành. Hồi đó chưa có vàng 4 số 9, vàng kim thành. Thế thì cái bà gửi đó, bà giấu hai cô con gái không cho biết, giống y như là ông Huệ An với Huệ Minh vậy đó. Thì cái bà bổn đạo B đó mới kêu con gái tới, mới nói bạn của má là đạo bạn gửi cho má 50 lượng vàng, má chỉ cho con, mai mốt trả lại cho người ta, dù má có chết đi nữa con phải trả lại cho người ta, đừng tham lam. Thế thì cô này đem cất nguyên 50 lượng vàng, không mở ra lần thứ hai. Nghe lần thứ nhất mà bà mẹ cho coi để rồi thấy 50 lượng vàng đem cất. Thế thì bên này đi vượt biên, rồi bà già chết ở bên Mỹ. Khi mà đất nước mình đổi mới rồi đó, hai người con mới về Việt Nam làm mồ mã cho ông bà nhân cái dịp thanh minh. Thì cái cô con gái mà con của cái bà giữ 50 lượng vàng đó mới nghe nói hai cô này về, mừng quá mới chạy lại thăm. Thì hỏi thăm chuyện này chuyện khác thôi, không có nói chuyện vàng hết. Ra ngoài xã mới thưa là hai cô đó là lường gạt của chúng tôi 50 lượng vàng bỏ đi vượt biên. Ai chà, rối đó. Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả 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 oán rồi. Hai người này không tốt đâu, họ lường gạt của nhà tôi 50 lượng vàng, họ trốn họ đi vượt biên. Ngày mai tôi mời quý vị trong quỹ ban tới nhà tôi xử. Nó nói, ủa sao mà xử tới nhà bà xử, tới quỹ ban xử, bà viết đơn đi. Nói không, thì mời bà mời hết quỹ ban nha, nhân viên rồi đại khái các ngành gì hết, bao nhiêu mời hết rồi đây, đang xử cái vụ đó. Thì mấy quỹ ban họ thấy cũng kỳ, tự nhiên mời mình tới xử nè, lường gạt 50 lượng vàng mà mời hết quỹ ban chứ, thì cái bộ phận nào người ta đến đó, người ta thì bên đây người ta mới ra ngoài chợ Mỹ Tho, ta đặt heo quay, ta đặt bánh hỏi, bánh bò rồi, nghĩa là đàng hoàng 40 người ăn, 4 bạn. Thì ta thấy cái chuyện này cũng là hiếu kỳ, ta đến thử coi cái chuyện gì. Thì cả 40 người hết tới nhà đó mới khai mạc, mới đem 50 lượng vàng nó ra để đây. Thưa quý vị, má của hai chị này gửi cho má tôi 50 lượng vàng rồi đi vượt biên. Rồi má của hai chị này chết, má tôi cũng chết, mà má tôi có chỉ cho tôi và nhắc tôi phải trả lại cho hai chị. Mà tôi biết hai chị ở đâu trả. Hôm nay hai chị đó về Việt Nam nhân cái dịp thanh minh về xây mồ xây mã cho ông bà, tôi mời các vị lên để tôi trả lại 50 lượng vàng để quý vị chứng minh cho chúng tôi. Cái thiền lâm bảo quấn đó chứ không phải chuyện chơi đâu, mà không ai ghi cái chuyện thiền lâm bảo quấn đó, tôi ghi trong cái óc tôi, nay tôi nói quý vị nghe. Rồi bây giờ hai cái chị mà được vàng đó mới nói, má tôi đâu có nói tôi. Thôi thì bây giờ đó thì cái tình nghĩa chị em mà chị giữ 50 lượng vàng thì công của chị giữ 25 lượng, kỷ niệm của má tôi giữ 25 lượng, chia đôi. Rồi xong, ăn chầu đó về. Thiền Lâm Bảo Quân, hồi xưa tôi học là như vậy, mà chuyện ngày nay tôi học như vậy. Như vậy con ngựa một cái đầu mà hai cái miệng, tức là ăn bên nguyên đơn cũng được, ăn bên nguyên cáo cũng được, bên nào đúc thì cứ ăn. Thời của Đức Phật, cái điềm chiêm bao này là vua Ba Tư Nạc thấy, mà bây giờ chúng ta cũng thấy, đúng không? Khỏi cần nằm chiêm bao, đọc báo thấy liền. Hay vậy đó. Bây giờ khỏi cần nằm chiêm bao, đọc báo thấy à. Sẽ còn tới 11 cái điềm chiêm bao nữa, là dài quá. Nhiều tôi giảng mệt quá. Thôi giảng nữa rồi, còn nữa rồi hả. Điều chiêm bao thứ 6, vua Ba Tư Nạc thấy có cái bát bằng vàng thật to mà để đồ ăn trong đó, con chó lại ăn cái thức ăn trong cái chén bằng vàng đó. Ở trong kinh thì nói con giả can, mà con giả can là con chó. Thế tôi nói con giả can, quý vị cũng biết con giả can là con gì, nên mày nói đại khái. Thế thì cái bát bằng vàng mà bỏ thức ăn vô trong đó để cho con chó nó ăn. Con chó là một cái loài vật là thấp hèn, ai cũng đá nó được, ai cũng đập nó được. Mà cái bát bằng vàng, cái đó là đáng để cho vua chúa người ta ăn, thế là để cho chó ăn. Quý vị nghĩ là cái vật đó quý, mà đáng cho cái vật bề trên kẻ trước, chứ không thể lấy cái bát bằng vàng để thức ăn cho chó nó ăn. Như vậy ý nói rằng cái tài nguyên của quốc gia, cái đó là quý, của quốc gia quản lý. Ví dụ như cái trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức, là khi mà Hòa Thượng thiêu thì bác sĩ Phạm Duy Tài mới tráo cái trái tim giả để trên bàn thờ chùa Xá Lợi đó, mình làm lễ mình lạy đó, trái tim nó trái tim giả ở trong bệnh viện đem ra. Còn cái trái tim thiệt của Hòa Thượng đó thì ông đem gửi bên ngân hàng của Thụy Sĩ cho đến năm 1996. Thì ở bên Thụy Sĩ người ta làm cái công hàm và trả cái trái tim lại cho Việt Nam. Thì phái đoàn của Phật giáo Việt Nam lên phi trường đón về, thì Hà Nội chính phủ làm một cái văn bản công nhận là di sản quốc gia, cho nên rước cái trái tim qua Hòa Thượng về kho bạc của nhà nước cất, mình không được chiêm ngưỡng cho tới bây giờ. Có nhiều ý kiến, có nhiều cái bài tham luận trong cái hội nghị khoa học về sự nghiệp của Hòa Thượng Quảng Đức cũng đề nghị là trả lại cho Phật giáo, nhưng chưa có ý kiến. Di sản quốc gia, bởi vì tất cả những cái tài nguyên, những cái gì gọi là di sản của quốc gia, cái đó là quý. Đó nè, Đức Thế Tôn nói điềm chiêm bao của đại vương thấy đó sẽ xảy ra trong tương lai. Người ta sử dụng tài nguyên của quốc gia một cách là vô tội vạ, giống như đồ cho chó ăn. Quý vị thấy không? Vô tội vạ. Ai muốn đào, ai muốn xới, ai muốn chia gì đó chia, vô tội vạ. Vì cái đó là cái quý giá của quốc gia, phải được quản lý, phải được quốc gia, nhà nước, nhà cầm quyền sử dụng, chứ không thể một người nào khác sử dụng cái này, coi nó coi đồ bỏ. Hồi tôi ở ngoài Nha Trang đó, lúc tôi còn ở ngoài đó, tức là sau giải phóng rồi, thì có một cái đồi nhỏ thôi, nhưng mà lúc ban đầu thì chăn bò, thế còn dân thì họ chưa biết, nó đào nó xới nó gì đó không biết, nó gặp ở dưới toàn là một cái loại đá mà nó giống như là kim cương vậy. Đào lên cái cục nào cũng hình chóp chóp nón mà sáng trưng hết. Nên mà người ta thử là cho biết rằng đó là kim cương non, cũng phải là một vài trăm năm, cả triệu năm nữa cái khối đó mới sử dụng. Đào lên cục nào họ có cho tôi mấy cục, bằng ngón chân cái có, bằng ngón tay cái có, mà cái cục nào cũng giống như cái viên kim cương, hình chóp nón mà có cạnh hết. Nhưng mà cái ánh sáng của nó thì rất là mờ, nó có cái hình trụ thế thôi, nhưng phải vài trăm năm nữa, cả ngàn năm nữa thì cái khối kim cương này nó mới sử dụng được. Thế thì rồi đồn đãi chỗ này chỗ khác đào bán hết trơn, tới chừng mà chính quyền hay được thì tan quan hết trơn, đào bán hết, mạnh ai nấy chia, mạnh ai nấy bán hết. Mà đó là tài nguyên của quốc gia, không biết giữ gìn. Tôi qua bên Úc, tôi được hoằng pháp ở bên Úc, cả một cái châu Úc như vậy là không có con sông nào nước ngọt như Đồng Nai và sông Cửu Long. Bởi vì đó là một cái đảo, mấy cái tiểu bang, cái thành phố nó nằm chung quanh ở biển hết. Phi cơ mà bay xuống mà muốn cất cánh á, là phải bay ra đụng cái biển rồi quanh trở vô nên mới cất cánh lên. Sân bay nào cũng vậy, rộng mênh mông, mà chính giữa là sa mạc, mà chung quanh là biển, không có con sông nào hết. Cho nên người Úc họ nói là Việt Nam chúng ta đó có hai con sông vàng, Đồng Nai là Cửu Long, mà chúng ta không biết giữ gìn hai cái nguồn nước ngọt đó mà đi đào giếng ngầm, đào giếng ngầm. Thế thì bây giờ cái thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, tôi đọc báo khoa học đó, là cái mặt đất đó nó tụt xuống so với trước ngày giải phóng là 4 tấc, là do chúng ta đào. Chúng ta đào như này, bây giờ nó tụt xuống so với mặt đất trước ngày giải phóng là nó thấp hơn 4 tấc, cho nên nó ngập. Ngập. Như vậy là chúng ta coi cái tài nguyên quốc gia, cái tài nguyên thiên nhiên chúng ta sử dụng mà cách bừa bãi, giống như là cái đồ bỏ mà cho chó ăn để trong cái bát vàng. Cái bát vàng đó, để cho cái bậc thượng lưu người ta sử dụng, người ta xài, vua chúa đằng này đem xuống giống như cái muỗng dừa để cho chó ăn. Cái điền chim bao đó, điềm chim bao thứ 7, trẫm thấy một con chó, một cái người xe sợi dây thừng, mà sợi dây thừng nó ló ra bao nhiêu rồi con chó nuốt hết bao nhiêu, cứ sợi dây thừng sừng xe được nhiêu nó nuốt hết nhiêu, xe nhiêu nuốt hết nhiêu, chó nuốt sợi dây thừng. Tức là cái một cái người nông dân đó, họ ngồi họ xe dây, mà cái sợi dây đó thay vì nó được mấy bao nhiêu ta cuốn lại thôi, đằng này nó ra đây con chó nó nuốt hết, xe nhiều nó nuốt hết, xe nhiều nó nuốt hết, nhiều hết. Mà chó nuốt sợi dây thừng. Đức Phật nói điềm chim bao của đại vương thấy đó sẽ xảy ra trong đời vị lai. Có những người giàu có ra làm ra của cải, mà những người đó sử dụng cái của cải đó không phải là vợ con, không phải là cha mẹ. Quý vị thấy không? Tức là cái người giàu có này làm ra của cải, mà người sử dụng của cải không phải là mẹ con, không phải là vợ con, không phải là cha mẹ, mà gì? Con gái. Nó ăn hết trơn. Thế thì tôi đọc báo tôi thấy một cái chuyện này rất là đặc biệt. Hai vợ chồng có cái tài sản ở thành phố mình lên hàng mấy chục tỷ mà chưa bao giờ cho bà già ruột một ly cà phê đen qua bên casino Campuchia thua hết về đạp xích lô. Chưa cho bà già một ly cà phê phê đen. Như vậy con chó nuốt sợi dây thật, đó có biết phải trái gì đâu, con nhiêu nó nuốt hết, con nhiêu nó hết. Rồi tôi chứng minh cái việc này, quý vị nghe, con chó nuốt sợi dây thừng, rồi chó cũng chết mà dây thừng cũng tiêu luôn. Đúng được nghe. Cái cô này ở miền Tây lên thành phố đi bán cà phê phụ cho một cái quán cà phê ở quận nhất. Thì sau đó lân la gặp một đại gia có vợ có con hẳn hoi, thì ông ta mới mua cho cô một cái nhà. Thì nghe nói thì khoảng trên dưới 1 tỷ, và cấp dưỡng cô cho cô 1 tháng 3 triệu, thôi không đi làm nữa. Bà vợ lớn bà biết, bà tới bà nói em ơi, em còn son trẻ, không phải già như vậy đâu, có khả năng tìm được một người chồng xứng đáng để mà xây dựng hạnh phúc. Còn chồng của chị đó là có chức có phận, có vợ có con, ở tù mất chức nghe em. Chị thương em, chị nói cho chị không có ghen. Già rồi ghen chi nữa. Rồi chị nói cho em biết thôi. Bà về thì cô này cũng nghĩ rằng đàn bà nào mà không ghen, bà biết được cái ổ này thì nhất định bà phá cũng tan quan chứ đâu có vừa gì. Thì cô này mới mướn xã hội hội đen giết bà này 30 triệu. Đặng gì bịt đầu mối, để hạnh phúc với cái ông đại gia này. Thì cái đám xã hội đen này đó là bắn một mũi tên mà chết hai con, bắn mũi tên chết hai con. Nó lên nó nói với bà vợ lớn đó, bà vợ bé của ông mướn tụi tôi giết bà 30 triệu. Bà vợ lớn bà nổi tam bành lục tặc, bà nói cái con vũ phu mình thương nó, mình nói nó mà nó ác ôn, nó mướn xã hội đen, bà mướn lại 60 triệu giết con này. Chó nuốt sợi dây thần. Rồi thì bây giờ cái đám này đó, nó không giết cô này chết mà nó cắt gân cô này sụi hết, tay chân nó cắt gân hết. Bà này ở tù bên kia mất chức, cô nọ này tàn phế suốt đời, chó nuốt sợi dây thần. Ơi, một điềm chim bao nữa mình nghĩ nha. 8, còn lại 8 nữa kỳ sau tôi giảng tiếp, chiều mệt lắm. Điềm chim bao thứ 8 trẫm thấy có một cái bình lớn chính giữa, và chung quanh có nhiều cái bình nhỏ. Tức là có một cái bình lớn cũng như cái lu uống nước đi, rồi mấy cái bình nhỏ vậy đó. Người ta bốn phía múc nước đổ vào cái bình đó đầy đến nỗi tràn ra mà mấy cái bình nhỏ chẳng có miếng nước nào. Đó là điềm chim bao. Đức Phật dạy: này đại vương, điềm chim bao của đại vương vừa trông thấy đó, nó sẽ xảy ra trong vị lai, sẽ xảy ra trong vị lai. Cái bình nước lớn là gì? Cái bình nước nhỏ là gì? Cái bình nước nhỏ là dân, mà cái bình nước lớn là vua. Thấy không nè? Thế thì bao nhiêu của dân chúng vua đều tôn góp cho nhà vua hết, mà dân đói mèo chẳng có miếng nước nào. Bây giờ tôi nói cái chỗ này thực tế nhất. Ngô Đình Diệm có Ngô Đình Cẩn là cậu Tư ở ngoài Huế, ông ta tôm góp hết. Cái gì quý của triều đình, cái gì quý của lăng tẩm là cậu Cẩn này tôm góp hết, tôm góp hết. Như vậy là một vùng, là một ông trời trời con, là tôm góp hết bao nhiêu cái gì là cậu Cẩn này tôm góp hết. Như vậy nhà vua tham lam thì dân chúng nghèo khổ. Trong kinh có một đoạn Đức Phật kể thế này: có một nhà vua đi kinh lý ra ngoại thành, vua thấy dân chúng an cư lạc nghiệp, nhà ai cũng đẹp, nhà ai cũng có lúa, nhà ai cũng có trâu, nhà ai cũng có bò. Nhà vua mới suy nghĩ: dân nó giàu quá, bây giờ mình xung công bớt đi. Nó có 4 con trâu, nó đem cho mình con, nó còn 3 con, nó cũng đâu có nghèo. Nó có 10 giả lúa, đem cho mình 2 giả, nó còn 8 giả, nó cũng đâu có nghèo. Vua suy nghĩ như vậy mới truyền lệnh xung công 2/10 tài sản của dân. Như vậy là dân vua giàu dữ lắm rồi, 2 phần thôi là giàu dữ lắm rồi. Bây giờ tôi nói trung bình một xã nó có là 200 nóc da, mà mỗi nóc da như vậy là có bao nhiêu lúa, bao nhiêu trâu, thì vua xung công 2/10 của tài sản của cái ấp này, cái xã này, là nhà vua có một cái kho to thiệt to, cái chuồng trâu thiệt to mới, chứ đâu phải chuyện đơn giản. Mà không hại gì dân hết, không chết gì dân hết, xung công bên. Thì bây giờ có một quan đại thần đó về suy nghĩ: vua tham quá, tham quá. Thì dân làm đi, dân đóng thuế cho triều đình rồi, thì mắc gì bây giờ phải là đi xung công. Vua tham quá. Nhà quan đại thần này mới vận động trong dòng họ bà con nó bán đem dân hết cho vua. 10 con trâu đem dâng hết cho vua, chục giả lúa nhiêu dương hết, chứ không phải 2/10 nữa. Khi mà họ đến, họ mang tài sản đến, họ giao cho vua, thì nhà vua mới thắc mắc, thì nhà vua mới nói: đâu có, trẫm đâu có, nhận hết 2/10 thôi. Mà sao bây giờ đi, bao nhiêu nhà này họ đem, họ bán, họ dâng hết, trẫm không có nhận, trẫm nhận 2/10 thôi. Quan đại thần đó mới quỳ xuống nói: thưa bệ hạ, sau khi bệ hạ ra cái lệnh là xung công bớt của toàn dân 2/10, thì trẫm nghĩ rằng của này không phải của bệ hạ, mà cũng không phải của hạ thần. Nhà vua mới vỗ bàn, hạ vua nói: khanh nói chuyện ngược đời, sơn hà xã tắc này của trẫm, còn cái của riêng này là của thần dân, sao đây khanh nói đây không phải của trẫm là sao? Cái này là của thần dân, là của khanh. Quan đại thần mới nói: tâu bệ hạ, bệ hạ tha lỗi hạ thần, họ thần mới nói, chứ bắt lỗi hạ thần không dám nói. Nó thôi nói đi, trẫm tha lỗi cho. Hạ thần nghĩ rằng của này là của 5 nhà: 1 nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, vợ con phá tán, vua chúa xong xung công, thì là của ai? Của này là của 5 nhà: nước trôi, lửa cháy, giặc cướp, vợ con phá tán, vua chúa xung công. Không phải của nhà này thì nhà này nó chia, không phải nhà này thì nhà khác nó chia, 5 nhà này nó chia, chứ không phải của ai hết, thưa bệ hạ. Nhà vua mới nói: à, như vậy là trẫm hiểu rồi, thôi không có xung công gì nữa hết, của 5 nhà. Như vậy bao nhiêu nước đổ dồn vào cái chậu lớn này tràn, mà cũng vẫn gì, cũng vẫn thu gom không biết giá. Còn những cái bình nhỏ chung quanh này là dân chúng, họ cạn, họ khô, họ nghèo, họ khổ, vân vân. Tôi mới đọc báo công an hôm qua, năm tôi hết viết, ai đọc báo thì biết. Năm tôi hết hỏi ông bạn: chứ 30 tháng 4 có đi du lịch chơi không, đi đâu xa không? Bạn nói: thôi, đi chỗ nào nó cũng chém hết, chém đẹp hết, thôi ở nhà. Mà mình sắp đi làm từ thiện xã hội. Năm tôi hết hỏi: chứ làm ở đâu cho mình tham gia với? Nói: mình đi ra đi làm từ thiện xã hội Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng, Vũng Tàu. Hỏi làm chuyện gì? Nói: đi cứu trợ cán bộ nghèo. Năm tết: ủa sao cán bộ mà nghèo, sao kỳ vậy? Không, cái chuyện này nó xảy ra là đây nè, đây nè, cái bình mà đổ nước nó tràn đây nè, thì Đức Phật nói là nó sẽ xảy ra trong vị lai mà, chứ đâu phải nó xảy ra hồi đó đâu. Mình nói chuyện vị lai. À, thế thì ông bạn ông nói thế này: cái tiền mà cho dân nghèo đó ở Châu Đức đó, là ngân hàng nó không cho người nghèo vay mà cho cán bộ vay cả. Bởi vì cho người nghèo vay mà thu gom nó khó lắm, mà nó 0.1%. Cho cán bộ vay mình thu gom nó dễ, rồi cán bộ về cho vợ cho vay 5%, chết cha luôn, phải không? Với vay của ngài nhà nước là 0.1%, mà bây giờ cán bộ vay về cho vợ cán bộ đi cho vay lại là 5%. Như vậy là đi gì? Đi cứu trợ cán bộ nghèo. Nghèo tôi mới vay, nghèo tôi mới vay. Báo Thanh Niên mới đăng, báo công an mới đăng. Chuyện đó năm tôi hết viết chứ không phải tôi viết à. Đổ thừa tôi rồi không được à. Năm tôi hết viết. Hơi nghĩ quá vậy.